Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 515. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 7 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đồng sanh chúng trường hàng, dị danh Bồ Tát. Câu thứ 9. Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đắc an trụ Tỳ Lô Giá Na nhất thiết đại nguyện hải giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói cho chúng ta, đồng Phật giảng tu, đức hiệu của Bồ Tát đều có đủ đức tuệ viên mãn. Pháp môn mà Ngài đắc này rất đáng được chúng ta noi gương. An trụ Tỳ Lô Giá Na nhất thiết đại nguyện hải. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thông thường nói tam thân Phật. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật, Lô Xá Na là báo thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân Phật. Ba thân là một thể, một thể ba thân. Nhưng lấy pháp thân làm căn bản, báo thân là tự thọ dụng, ứng quá thân là tha thọ dụng, hoàn toàn là vị tha. Chúng ta nhất định phải hiểu được một mà ba, ba mà một. Một tức là ba, ba tức là một. Trong kinh văn vì chúng ta nói là về pháp thân, Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, phiên thành ý nghĩa Trung Hoa gọi là biến nhất thiết xứ. Câu này nếu theo cách nói của người hiện đại mà nói thì mọi người rất dễ dàng lý giải. Là nói khắp mọi thời không. Thời gian là quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ vô thủy vị lai vô chung. Không gian là rộng lớn không ngàn mé. Thời không gộp lại thì gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đó là pháp thân. Pháp thân đến từ đâu? Phật ở trong kinh này nói với chúng ta, duy tâm sở hiện. Cho nên nhất định phải biết hư không pháp giới bao quát thời gian vô tận, quá khứ vị lai là sở hiện. Những điều này đều là thuộc về hiện tượng. Hết thảy mọi sự vạn vật trong thời không đều bao quát ở trong đó. Điều này ở trong Phật pháp gọi là pháp. Phật là dùng một đại từ để đem nó tổng thuyết, đó gọi là pháp. Thân là thân, thân là một tướng. Theo hiện tượng mà nói thì xưng là pháp thân. Đối với những hiện tượng này hoàn toàn đều có thể thấy rõ. Biết thể của năng hiện, biết tướng của sở hiện, biết tất cả sự, tất cả đạo lý này, cũng như mối quan hệ nhân quả miên duyên chẳng dứt. Đó mới gọi là giác. Giác thì gọi là Phật, người Trung Hoa gọi là giác. Trong tiếng Phạn Ấn Độ cổ thì gọi là Phật. Cho nên nói Phật pháp vô biên. Thế nào gọi là Phật pháp? Đối với những pháp này, bạn đều giác ngộ hết thảy, giác mà chẳng mê, thì gọi là Phật pháp. Phật pháp quá rộng lớn. Đích thực là không gì không biết, không gì không thể. Vạn đức vạn năng, câu này chắc chắn không phải là tán thán Phật, không phải là tán thán Thượng Đế, mà là chân thật. Phật ở trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, đó là bản năng của chúng ta. Năng lực này hiện tại có còn hay không? Nói cho các vị, nó tồn tại vĩnh hằng. Chỉ là bản thân chúng ta không giác được mà thôi. Sự không giác được này chính là mê. Chúng ta không thể giác tri. Cũng tức là không biết thật tướng các pháp. Tướng chân thật chúng ta không biết, nên gọi là mê. Nhà Phật nói mê ngộ chính là nói chuyện này vậy. Chúng ta mê rồi, mê mất tự tánh, mê mất năng hiện rồi. Chuyện năng hiện năng biến này chúng ta không biết. Những thứ muôn hình bao la, sở hiện sở biến này chúng ta cũng không biết. Điều mà tự mình có thể nhận thấy được đều là một vài mảnh không hoàn chỉnh. Hơn nữa ở trong đó nảy sinh rất nhiều cảm giác sai lẫn, nói không hết. Đừng nói đối với cảnh giới bên ngoài, ngay đối với bản thân chúng ta, cảm giác sai lẫn này nghiêm trọng đáng sợ lắm. Thử nghĩ xem, thân tướng mà một đời này chúng ta được, đây gọi là một con người. Thân của chúng ta đến từ đâu? Do cha mẹ sanh ra. Trước khi cha mẹ chưa sanh chúng ta, chúng ta ở đâu? Ta là như thế nào? Những vấn đề này có mấy người nghĩ qua? Lại nghĩ cha mẹ cớ sao sanh ta. Bạn nhìn người thế gian này, có rất nhiều cặp vợ chồng muốn con cái biết bao mà không được, cả đời trước giờ chưa hề sanh con cái. Có một vài người không muốn sanh mà sanh rất nhiều. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sau khi sanh rồi, chúng ta có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Người bình thường cho rằng đó là tâm. Tâm này rốt cuộc ở đâu? Chúng ta có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Nhà Phật gọi nó là thức. Người bình thường chúng ta gọi nó là tâm. Trong tâm bạn nghĩ gì? Trong tâm bạn cách nhìn như thế nào? Tâm này rốt cuộc ở đâu? Có người nói ở trong não. Sau khi chúng ta đem giải phẫu bộ não này ra, tìm không thấy. Có thể tư duy, có thể tưởng tượng, rốt cuộc ở đâu, tìm không thấy. Hiện tại dựa theo tưởng tượng của chúng tôi, đại khái là một loại năng. Nó không phải là vật chất, nó kèm theo vào trong vật chất khởi tác dụng. Giống như đồ điện mà ngày nay chúng ta nói, hiện tại sử dụng máy vi tính rất rộng rãi. Chúng ta dùng một số đồ thủy tinh, đó đều là thiết bị phần cứng. Thiết bị phần mềm, chúng ta có đĩa cỡ nhỏ, sau khi bỏ vào thì nó khởi tác dụng. Thử hỏi đi, những thông tin này của chúng ta đưa vào bảo tồn bên trong đĩa ấy, tấm đĩa đó có bộ phận nào cất vào được đâu? Cũng tìm không thấy. Bạn đi phân tích nó cho kỹ càng. Đĩa này là vật chất, rất nhiều thông tin dung nạp ở bên trong một tấm đĩa nhỏ này. Đây há không phải là một hạt cải chứa tu di mà trong Hoa Nghiêm nói sao? Các nhà khoa học hiện nay dần dần tiến bộ, tôi tin rằng có một ngày sẽ làm được. Máy vi tính này sẽ làm được kích cỡ nào? Có thể đặt vào trong lòng bàn tay, giống như điện thoại cầm tay của các vị hiện giờ vậy. Hết thảy mọi thông tin cất trữ, hết thảy ở trong đó. Thì như toàn bộ Đại Tạng Kinh của nhà Phật chúng ta, toàn bộ tứ khố toàn thư, tất cả tư liệu cất trữ trong đồ thư quán lớn nhất trên thế giới, rất có khả năng toàn bộ đều đặt ở trong lòng bàn tay bạn. Đó không phải là một hạt cải chứa tu gì. Trong kinh Hoa Nghiêm nói hay sao? Rất có khả năng sẽ làm được. Nhưng khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta, nói thực tại vẫn là thời đại manh nha. Cho dù đem toàn bộ thông tin của địa cầu đặt vào trong một lòng bàn tay, toàn bộ địa cầu sánh với không gian vũ trụ mênh mông vô cùng, thì không có cách gì sánh được. Phật nói hàm chứa trong A Lại Gia Thức của chúng ta là tận hư không biến pháp giới. Không chỉ những thông tin này hiện tiền hoàn toàn cất trữ ở trong này, quá khứ vô thủy, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, còn có vị lai vô chung. Cho nên bạn có thể biết quá khứ, biết vị lai, có năng lực lớn đến vậy. Đó là bản năng tự tại. Bất luận thay đổi thế nào, thay đổi đều có quy tắc. Hiện tại là loạn thế, nhân quả này thay đổi rối loạn rồi, rối loạn vẫn là có quy tắc. Bất luận loạn pháp thế nào cũng có quy tắc hết. Mà đạo lý này chúng ta trong kinh Phật hơi hơi thể hội được một chút. Trật tự làm loạn thế nào? Tư tưởng của bạn loạn mất. Từ ngày đến tối bạn suy nghĩ bậy bạ. Làm rối loạn hệ thống này của bạn. Nếu bạn đem buông xuống vọng tưởng của bạn, khôi phục được thanh tịnh, sự lăng loạn này lập tức sẽ khôi phục lại trật tự của nó. Tự nhiên khôi phục, không cần bạn đi điều chỉnh. Đó là tánh đức. Chúng ta từ đây mà thể hội những học vấn này chính là vật lý không gian được nói hiện nay. Nói lực học lượng tử đều là một bộ phận trong Phật pháp. Danh xưng chung của bộ phận này là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nhất thiết đại nguyện hải, thì điều này quảng đại. Nhất thiết nguyện hải là chỉ hoằng nguyện của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. 12 đại nguyện của Dược Sư Như Lai, 48 nguyện của A-di-đà Phật. Tứ hoàng thệ nguyện mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta. Tóm lại mà nói, mỗi một tôn Phật, nguyện mà Ngài đã phát ở trong nhân địa bất tận tương đồng, vô lượng vô biên. Ngôn ngữ không giống nhau, câu văn dùng khác nhau, ý nghĩa nhất định là giống nhau. Vì sao? Ngài đều đã thành Phật, đều thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó có thể biết hạnh nguyện vô lượng vô biên. Các ngài là một mục tiêu chung, mục đích chung, phương hướng là giống nhau. Nếu mà đem nó gộp quy thành một nguyện ấy, chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu này nói theo lời hiện đại của chúng ta, chúng sanh vô biên thệ nguyện vì họ phục vụ. Độ tức có nghĩa là phục vụ. Giúp đỡ họ, hiệp trợ họ. Một câu này chính là Tỳ Lô Giá Na Nhất Thiết Đại Nguyện Hải. Phàm phu học Phật, học điều gì? Phá tâm xả mình vì người thật sự. Tự mình tình nguyện sống những ngày khổ, hy vọng chúng sanh có thể sống những ngày vui vẻ hạnh phúc. Đó là đại nguyện căn bản chung của Phật Bồ Tát. Giống như người mẹ hiền đối với con cái của bà vậy. Xếp chỗ ráo, nằm chỗ ẩm. Con còn nhỏ, ban đêm ngủ tè dầm, mẹ dỗ dàng đặt con vào chỗ khô ráo, bản thân bà nằm ngủ ở chỗ ướt. Mình cam nguyện chịu khổ chịu nạn, hy vọng con trẻ có thể sống được thoải mái. Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát, có vị nào không phải là như thế? Nhìn thấy chúng sanh vô lượng vô biên trong hư không pháp giới, chịu khổ chịu nạn ở đó, Ngài phát đại nguyện. Cũng chính vì đại nguyện này thành tựu đại giác viên mãn của mình. Nếu không phải là đại nguyện này, chính mình cũng là phàm phu mê hoặc ở trong cảnh giới ngũ dục lục trần. Đừng nói chứng quả, luân hồi lục đạo cũng không tài nào thoát ly nổi. Chúng ta nếu muốn thật sự thoát ly lục đạo luân hồi, thật sự sống cuộc sống viên mãn nhất, nhà Phật nói đại viên mãn, đại trí tuệ, đại giải thoát, thì phải đi theo Phật đạo. Phật giúp đỡ chúng sanh, hướng lành, lánh dữ, tiêu tai khỏi nạn. Nói thực tại đều là hữu hạn thôi. Vì sao? Chúng sanh có nghiệp lực. Mặc dù Phật có trí tuệ, đức năng rốt ráo viên mãn, nhưng không tài nào chuyển định nghiệp của chúng sanh nổi. Điều này chúng ta nhìn thấy ở trong kinh, nhìn thấy trong sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật không thể cứu tộc quần của Ngài. Dòng tộc của Ngài bị vua Lưu Ly tiêu diệt, Ngài không thể cứu. Tôn giả Một Kiền Liên dùng thần lực của Ngài cứu một số người. Ngài dùng bát của Ngài bỏ những người này vào trong bát, đem lên cõi trời, hy vọng sau khi chiến tranh này kết thúc lại đem họ trở về. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ngài quay lại, nhìn vào trong bát, bên trong là một bát máu tươi. Ngài bèn thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là chuyện như thế nào? Một Kiền Liên trước giờ chưa hề gặp qua tình hình này. Phật bèn nói định nghiệp. Cho nên Phật đem chuyện này kể ra với mọi người về tiền nhân hậu quả. Tộc Thích Ca ở trong đời quá khứ từng diệt dòng tộc của vua Lưu Ly. Trong đời này là ông đến trả thù, thuyết minh oan oan tương báo, đó là định nghiệp. Oan gia đối đầu của bạn chưa tha thứ cho bạn, chưa buông xuống được ý nghĩ trả thù, Phật đều không cứu bạn nổi. Cho nên chuyện thê thảm nhất thế gian chẳng gì hơn oan oan tương báo. Chúng ta minh bạch rồi, nhất định phải giác ngộ, phải đem chuyện này từ giả triệt để. Ta mắc nợ với người khác, nhất định phải toàn tâm toàn lực để báo đáp. người khác mắc nợ ta thì phải một bút xóa luôn. Dấu vết ở trong lòng đều không đắm. Phật dạy chúng ta bất niệm cựu ác quan trọng lắm. Chuyện quá khứ, chuyện người khác có lỗi với ta, hết thảy đừng để trong lòng, hóa giải hết đi. Bất tăng ác nhân, đừng nhìn thấy người này làm ác, người kia tạo tội nghiệp, bạn nhìn thấy đều chán ghét, không thấy được. Vì sao? Phá hoại tâm thanh tịnh của mình, đem chân thành thanh tịnh bình đẳng của mình phá hoại mất. Người tu hành chân chánh chỉ thấy một mặt tốt của người khác mà thôi. Điều này phải ghi nhớ, phải học tập, còn phải tuyên dương. Đó gọi là phô thiện dấu ác. Chuyện tốt của người ta chúng ta tán thán, chuyện bất hảo của người ta đừng nói. Không những không được nói mà đừng để ở trong lòng. Như vậy mới dưỡng thành sự thuần thiện của mình. Chính là Phật ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta: bất dung hào phân bất thiện giáp tạp. Tâm của chúng ta thuần thiện, không có mấy phần bất thiện xen lẫn. Điều này hay lắm. Hay ở đâu? Bạn có thể ly nhất thiết thí gian khổ. Đó là tự thọ dụng, chính mình có được lợi ích. Nỗi khổ trong chính pháp giới ta đều sẽ không chịu. Nguyên nhân gì? Tâm của mình thật sự tu được thuần tịnh thuần thiện. Do vậy tất cả đại nguyện của Tỳ Lô Giá Na có thể nói chính là tứ hoằng thệ nguyện mà Đức Thế Tôn vì chúng ta quy nạp. Tứ hoằng thệ nguyện nói thực tại chỉ có một nguyện: độ chúng sanh. Vì sao phải đoạn phiền não? Vì độ chúng sanh. Bản thân ta nếu còn có tập khí phiền não thì việc ta vì chúng sanh phục vụ làm không viên mãn. Nhất định có thiếu sót, có lỗi lầm. Cho nên phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não là vì độ chúng sanh. Tại sao ta phải học pháp môn? Vẫn là vì độ chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh vô lượng vô biên, chứ không phải một pháp môn, một phương pháp có thể giúp đỡ hết thảy bọn họ phá mê khai ngộ đâu. Pháp môn mà ta học càng nhiều thì phạm vi mà ta giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ càng lớn. Tại sao ta phải thành Phật đạo? Vẫn là vì độ chúng sanh. Vì sau khi thành Phật đạo mới thật sự có thể giúp đỡ viên mãn được chúng sanh. Một mảy may lỗi lầm đều sẽ không phạm. Cho nên ba nguyện phía sau của tứ hoằng thệ nguyện thấy đều là hoàn thành nguyện thứ nhất mà thôi. Chữ độ trong độ chúng sanh này, chúng tôi vừa mới nói là phục vụ, có thể nói cách khác. Nhưng sự tướng của phục vụ rất nhiều, hạng mục rất nhiều, vô lượng vô biên. Một hạng mục quan trọng nhất trong đó là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, thì đó gọi là Phật pháp. Nếu hạng mục mà bạn phục vụ rất nhiều, trước giờ không có một hạng mục là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, thì như vậy không gọi là Phật pháp, đó gọi là thế gian pháp. Thế pháp khác biệt với Phật pháp ở ngay đây. Trong thế pháp có giúp đỡ người, đoạn ác tu thiện, điều này Phật pháp và thế pháp đều có. Bạn nhìn không ra đâu là Phật pháp, đâu là thế pháp. Trong thế gian pháp cũng có giúp đỡ tất cả chúng sanh siêu phàm nhập thánh. Thánh này là gì? Thánh nhân thế gian. Chỉ có phá mê khai ngộ, trong thế gian pháp không có, trong Phật pháp mới có. Cho nên Phật pháp và thế pháp, ba sự tình này phục vụ chúng sanh về sự tướng, nhìn rất khó ra sự khác biệt. Trên thực tế có khác biệt. Sự khác biệt ấy chính là Phật. Ở trong kinh nói: bất dung hào tân, bất thiện giáp tạp. Thế gian này dạy người đoạn ác tu thiện, bên trong có xen lẫn, có xen lẫn bất thiện. Dạy người phá mê khai ngộ, bên trong cũng có xen lẫn. Dạy người siêu phàm nhập thánh vẫn là có xen lẫn. Cho nên thế gian pháp dạy như thế nào đều không ra khỏi tam giới. Nó có thể giúp đỡ bạn sanh thiên. Thiên có 28 tầng, có thể giúp đỡ bạn sanh sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. Ấy là thánh nhân của thế gian. Dục giới là phàm. Sắc giới và vô sắc giới chính là thánh. Không xuất ly tam giới lục đạo. Phật pháp dạy bạn đoạn ác tu thiện, đó là cách thức. Cũng tức là nói phải làm người tốt trong hai nẻo người và trời trước. Nhân gian là người tốt, lên trời bạn vẫn là người tốt. Phá mê khai ngộ không phải tiểu ngộ, mà chỉ đại ngộ. Đại ngộ cũng chưa ra khỏi tam giới, phải đại triệt đại ngộ. không những siêu diệt tam giới, còn siêu diệt mười pháp giới. Nếu chúng ta đem ba tầng thứ của ngộ này, có thể nói trong lục đạo là tiểu ngộ. Tự thánh pháp giới là đại ngộ. Nhất chân pháp giới là đại triệt đại ngộ. Người tiểu ngộ đem ngũ dục lục trần buông xuống, đó là tiểu ngộ. Về sự là buông xuống, căn vẫn còn, đó chính là phục phiền não, chứ chẳng phải đoạn phiền não như chúng ta thường nói. Đó là tiểu ngộ. Mãi đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền của vô sắc giới đều là lấy sức mạnh này khống chế ngăn tập khí phiền não, không khởi tác dụng. Cho nên trong dòng tam giới, kinh Phật nói rõ ràng, nói thấu triệt. Trời dục giới có bốn tầng, từ càng đi lên thì phiền não càng mỏng. Nhạt dần đi, sát giới sơ thiền trở lên thì sân khuỷu không có. Định công sâu lắm, người của sát giới thiền và vô sát giới thiền chắc chắn không có sân khuỷu. Cũng tức là nói, bạn đắc tội với họ, bạn yên tâm, họ không nhớ trong lòng đâu, họ coi như không có chuyện gì. Nhưng dục giới thiên thì không được. Dục giới thiên có sân khuỷu, càng đi xuống dưới sân khuỷu càng nặng, càng đi lên trên sân khuỷu nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng họ có chứ không phải không có. Do đó chúng ta có thể thấy rõ, người thế gian tạo tội nghiệp, trên trời giận dữ muốn trừng phạt bạn. Chúng ta biết đó là dục giới thiên, đó không phải là sắc giới thiên. Sắc giới thiên sẽ không tức giận. Sắc giới thiên họ sẽ giáo hóa bạn, họ không trừng phạt bạn đâu. Họ đến dạy bạn, giống hệt như chư Phật Bồ Tát. Cho nên pháp thân Bồ Tát là đại triệt đại ngộ. A La Hán Bích Chi Phật, Phật Bồ Tát trong mười pháp giới là đại ngộ. Đó là nói theo đại phần. Mỗi một đại phần tế phần Tầng thứ ấy thì quá nhiều. Chắc chắn không chỉ là 51 giai cấp, tầng thứ rất nhiều. Chúng ta học Phật, làm sao đem công phu của mình nâng cao đi lên? Công phu nhìn từ đâu? Nhìn từ hai phương diện. Một là phiền não nhẹ đi. Phiền não nhẹ nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ hai cực đoan. Một là tham, một là sân. Ta đối với thế gian này, lòng tham dần dần cứ ít đi. Lòng sân khỏe dần dần cũng giảm nhẹ đi. Thế thì tốt. Cảnh giới của bạn không ngừng nâng cao đi lên. Còn một thứ nữa là ngu si giảm thiểu. Hiện tượng của nó là trí tuệ tăng trưởng. Trong kinh Phật thường giảng, phiền não khinh trí tuệ trưởng. Đó chính là công phu của chúng ta đang tiến bộ. Nếu là tương phản thì chúng ta học Phật cũng rất dụng công, rất nỗ lực, ngày ngày niệm Phật, tham thiền, nghiên giáo. Lòng tham của chúng ta không hề giảm thấp, lòng sân khỏe của chúng ta không hề giảm thấp. Đối với danh văn lợi dưỡng, sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, vẫn là không buông xuống. Tha mãi không hề giảm thiểu. Người khác làm chuyện có lỗi với ta thì ôm hận trong lòng, niệm niệm chẳng quên. Tu hành như thế, nói cho các vị, tu tốt đi nữa cũng chỉ là phước báo hữu lậu trong tam giới. Nếu tu phước báo lớn thì tương lai đi về đâu để thọ sanh? Đại khái là A Tu La Dương, La Sát Dương, Ma Dương. Đi đến những nẻo này, phước báo rất lớn, mà tham sân si không đoạn. Có thông minh mà không có trí tuệ, thể trí biện thông. Đời sau hưởng phước báo lớn, hưởng phước mà vẫn còn có tạo tội nghiệp. Phước hưởng xong thì tội báo của bạn khởi hiện hành. Không ai không đọa tam đồ. Đó gọi là tam thế oán. Trong kinh luận Phật Pháp thường giảng, đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc, gọi là tam thế oán. Từ những chỗ này thì chúng ta có thể thể hội được vì sao Phật dạy chúng ta chịu khổ. Không cần dạy chúng ta ham đòi sự hưởng thụ ngũ dục lục trần trong thế gian, là có đạo lý lớn. Chỉ cần bạn có thể chịu khổ, bạn hoan hỷ chịu khổ, sống cuộc sống khổ, sống được tâm an lý đắc, đời sau của bạn là nâng đi lên. Thích Ca Mâu Ni Phật làm gương trước hết cho chúng ta thấy. Hiện tri thức chân chánh mà trong đời tôi gặp được là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi bái ngài làm thầy, theo thầy 10 năm. Tôi thấy cả đời thầy, lối sống của thầy không hề thay đổi. Mỗi ngày ăn một bữa, thầy một ngày một bữa cơm. Tự mình nấu cơm, bắt một cái nồi nhỏ lên, nó vừa là nồi cũng vừa là chén ăn, bớt việc. Sau khi ăn xong rửa sạch luôn một lần. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn phở miếng, chỉ là một chút rau xanh, nấu miếng trên một nồi, hết sức bớt việc. Có khi rau xanh này hầm nóng lên, hầm nấu cho chín rồi ăn. Với hai cái bánh bao nhỏ, đó là đời sống một ngày của thầy. Đến 95 tuổi mới nhận học sinh chăm sóc cho thầy. Lý lão sư làm cho chúng tôi thấy. Sau khi chúng tôi thấy rồi, Phật nói: dĩ giới di sư, dĩ khổ di sư. Lão nhân gia ngài làm cho chúng tôi thấy đó. Chúng tôi thấy rồi rất tàm quý. Chúng tôi làm không được. Lượng công tác của thầy rất lớn, chỉ ít lượng công tác mà cá nhân thầy đã làm là bằng 5 người bình thường làm. Nếu muốn gặp mặt thầy, phải hẹn trong khoảng thời gian trước 1 tuần. Nếu không thì bạn đến Đài Trung tìm thầy, bạn nhất định rất thất vọng, tìm không thấy. Thời gian của thầy sắp xếp cả rồi. Hôm nay trước giờ trưa là chuyện gì, sau giờ trưa là chuyện gì, đã sắp xếp xong hết thảy. Rất bận rộn, thầy phải lên ban, thầy còn phải dạy học, còn phải lên lớp ở trong trường. Liên hữu Đài Trung Liên xã ấy là có tổ chức, họ có 48 lớp. Mỗi lớp, mỗi tháng mở 1 lần hội, nhất định phải mời lão sư tham gia hội của họ, giải đáp vấn đề của họ. Lão sư giảng khai thị cho họ. 48 lớp, các vị nghĩ một phen, ngày ngày mở hội, mỗi 1 tháng mở 1 lần, có khi là lớp nhỏ, 2 lớp gộp chung lại. Nếu không thì 1 tháng 30 ngày, 48 lớp ấy. Bận không phải cũng vui sao? Cho nên thầy không già. Tại sao không già? Quên mất rồi. Mỗi ngày đều tiếp kiến mấy trăm người. Đó không phải là người đến từ bên ngoài, là liên hữu, đồng tu liên hữu, là lớp niệm Phật. Khi tôi ở Đài Trung, danh sách liên hữu của liên xã Phật giáo Đài Trung phân bố ở khu đất lớn của Đài Trung, đại khái phía bắc đến Tân Trúc, phía nam đến Lộc Cảng. Một khu đất lớn như vậy quy y ở Đài Trung liên xã, các vị liên hữu tham gia báo danh tiếp nhận người được Đài Trung liên xã phái đến theo định kỳ tới chỗ của họ giảng kinh, lãnh đạo niệm Phật. Một tuần nhất định có một lần. Hồi ấy tôi đếm có đến 17 nơi bố giáo. Mỗi ngày phải tiếp diễn, mở hội với mọi người, trường hợp của mấy trăm người. Lượng công tác lớn đến thị, một ngày ăn một bữa, ăn một chút chút vậy. Tôi ở bên cạnh quan sát rất cẩn thận. Thân thể lão sư làm sao có thể chịu được? Dinh dưỡng mà người bình thường nói không đủ. Thế là tôi ở trong đó thể hội được một đạo lý. Thân thể là cỗ máy, ăn uống là sự bổ sung năng lượng. Cỗ máy này có cái tiêu hao năng lượng, có cái tiết kiệm năng lượng. Cỗ máy của người tu hành này là cái tiết kiệm năng lượng. Tiêu hao năng lượng 90% trở lên là tiêu hao vào trong vọng tưởng, cho nên lao tâm lao lực tiêu hao đều rất ít. Lão sư tâm địa thanh tịnh, cho nên dạy học phải lao tâm, tiếp xúc với đại chúng phải lao lực. Lao tâm lao lực tiêu hao đều không nhiều, chỉ sợ giấy vọng tưởng. Cho nên sự hành trì cả đời thầy là một tấm gương tốt nhất cho tôi, làm sự thị phạm cho tôi. Xin xem đồng sanh chúng trường hàng vị danh Bồ Tát câu thứ 9. Đại minh đức thâm mỹ âm Bồ Tát Ma Ha Tát đắc an trụ tỳ lô giá na nhất thiết đại nguyện hải giải thoát môn. Nguyện này phần trước đã nói với các vị rồi, nhưng lời chưa giảng xong. Đó là khoa mục quan trọng mà chúng ta học tập. Ở phần trước tôi nêu ra tấm gương mà Đức Thế Tôn làm cho chúng ta, cũng như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mà chính tôi thân cận làm thị phạm vì chúng tôi. Trong thời đại ấy, thầy không phải là không có năng lực sống cuộc sống thoải mái, thầy có năng lực. Thân phận địa vị của thầy cũng khá cao, thu nhập cũng tương đối khả quan. Mời một hai người làm mướn chăm sóc cho thầy, nói thực tại là chuyện dễ dàng làm được. Thầy không làm như vậy. Khi tôi quen biết thầy năm ấy, thầy 69 tuổi. Tôi theo thầy 10 năm. Tôi rời khỏi thầy lúc thầy 79 tuổi. Trước sau tôi không hề nhìn thấy, 10 năm này như một ngày, tôi nhìn được rất rõ ràng. Ấy là đại từ bi tâm. Mỗi ngày dạy dỗ chúng tôi, nếu bản thân không làm được, chúng tôi sẽ hoài nghi với thầy. Ông nói là một đằng, ông lại là một đằng khác. Rất khó bảo chúng tôi sanh khởi tín tâm thật sự với thầy. Sanh tín tâm với thầy chính là sanh khởi tín tâm đối với Phật Pháp. Cho nên thầy làm ra để cho chúng tôi thấy thầy tình nguyện chịu khổ, đem mọi thu nhập của thầy cống hiến hết cho Phật giáo, làm sự nghiệp Phật giáo, làm sự nghiệp từ thiện, dẫn đầu làm, chi tiền bỏ sức. Dâng hiến ra toàn bộ chi phí sinh hoạt một tháng, hồi ấy bây giờ là 60 đồng. Khi ấy đô la rất đáng tiền ở Đài Loan. Một đồng đô la đổi hơn 30 đồng. Hay nói cách khác, chi phí sinh hoạt một tháng của thầy không hề vượt quá 2 đồng đô la. Chúng tôi thấy rồi, làm sao có thể không cảm động. Học Phật không có gì khác, làm giống như lão sư kia là được. Quả báo của thầy chúng tôi thấy được. Lúc giảng sanh là giảng sanh năm 97 tuổi, rõ ràng sáng suốt, minh minh bạch bạch. 2 năm trước dự biết thời đến, điều này lợi hại lắm. Thầy ở trong giảng đường tuyên bố với mọi người, nói với mọi người, khi ấy giảng kinh Hoa Nghiêm, thầy nói giảng kinh này tôi giảng tiếp 2 năm thì không giảng nữa. Thính chúng nghe được lời này cũng không biết có ý là gì. Có một đồng học đi đến Đài Bắc hỏi tôi, ông nói: "Thưa Tịnh Không Pháp Sư, lời ấy của Lý Lão Sư có ý là gì?" Tôi nghĩ trong lòng một phen, tôi nói: "Chắc có lẽ 2 năm sau lão nhân gia ngài giảng sanh." Vì sao? Cả đời thầy đến thế gian này chính là để giảng kinh Hoằng Pháp, Hoằng Hộ Chánh Pháp. Nếu thầy không giảng kinh nữa, đương nhiên chính là giảng sanh rồi. Cho nên tôi để cho mọi người ghi nhớ câu nói này, 2 năm sau quả nhiên đi thật. Vào chiều một ngày trước khi đi, thầy ra đi vào lúc hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau. Chiều ngày trước còn cho mấy người đồng học gặp, thầy nói ở trước mặt mấy người đồng học, thế giới loạn rồi. Phật Bồ Tát, thần tiên hạ phàm đều cứu không nổi. Chỉ có con đường sống duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là lời dặn dò cuối cùng của thầy. Thầy ra đi đến nay là 12 năm. Sự động loạn của thế gian này, thầy rõ ràng, thầy minh bạch. Hồi ấy, cái năm mà thầy ra đi, thời cuộc vẫn tính là khá lắm. 10 năm sau, nhìn thấy xã hội hiện tiện, lời mà lão nhân gia ngài nói, chúng tôi hiểu rõ rồi. Cho nên, noi gương tất cả đại nguyện của Tỳ Lô Giá Na Phật, nhất định phải làm được 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là nghiêm trì giới luật. Thứ hai là hoan hỷ chịu khổ. Giống như Lý Lão Sư vậy, toàn tâm toàn lực đều làm bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Hiện tại nói vì tất cả chúng sanh phục vụ, trong phục vụ ngày ngày đều không rời, hướng dẫn đại chúng chuyển mê làm ngộ, chuyển ác làm thiện, học Phật cho thật tốt, cầu sanh tịnh độ. 4 câu nói mà Ấn Quang Đại Sư giảng, đó là điều Lý Lão Sư thường hay đinh ninh với chúng tôi. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ngày nay có thể làm theo như vậy, thì chính là chân chánh học tập an trụ Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhất thiết đại nguyện hải. Mời xem câu cuối cùng này: đại phước quang trí sanh Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc hiển thị Như Lai biến pháp giới, thẩm thâm cảnh giới giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải cho chúng ta: quang hiển Như Lai nang tư chi cảnh. Câu này nói rất hay. Đại phước, phước đức viên mãn, quang trí, trí tuệ viên mãn. Chúng ta xem Thập Phổ Bồ Tát, phước đức trí tuệ viên mãn, Mười vị vị danh Bồ Tát này cũng lại như vậy. Đồng vị chẳng hai là tỏ ý nghĩa này. Ý nghĩa này minh bạch rồi, tim óc của chúng ta nhất định sẽ bao dung các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau. Vì sao đồng vị chẳng hai? Mọi người chúng ta đều là người học Phật là đồng, học những tôn giáo khác là vị, đồng vị chẳng hai. Vậy bạn mới là giác ngộ chân chánh. Nếu có thiên kiến bè phái là bạn sai rồi, bạn là phàm phu, bạn chưa giác ngộ, bạn vẫn là đang mê hoặc điên đảo. Quả nhiên giác ngộ rồi thì khác nhau. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho nên ở trong tất cả cảnh duyên, bản thân chúng ta có thể phản tỉnh kiểm điểm mình rốt cuộc có sự giác ngộ được mấy phần. Ta giác ngộ đến cảnh giới nào? Cũng tức là nói, ta giác ngộ đạt đến trình độ như thế nào? Chư Phật Như Lai giác ngộ là viên mãn, cho nên cảnh giới của Ngài không thể nghĩ bàn. Trí tuệ phước đức là năng ngộ, cảnh giới là sở ngộ. Như Lai biến pháp giới thậm thâm cảnh giới. Bạn nhìn xem cảnh giới của Như Lai, cảnh giới trên quả địa chư Phật, không có chướng ngại. Cảnh giới vô chướng ngại mà Phổ Hiền Bồ Tát đã nói là cảnh giới bất tư nghị. Cảnh giới của chư Bồ Tát nói thực tại vẫn là có thể nghĩ bàn. Vì sao? Nó có phạm vi. Khi như trong phàm phu chúng ta, cảnh giới của chúng phàm phu lục đạo, mắt lấy sắc làm cảnh, tai lấy thanh làm cảnh, đích thực có giới hạn. Mắt có thể duyên sắc, không thể duyên thanh. Mũi lấy hương làm cảnh giới, nó không thể duyên sắc, cũng không thể duyên thanh. Sáu căn của chúng ta đều có cảnh giới riêng, đều có phạm vi riêng, không thể tương thông. Người giác ngộ thì khác. Mắt có thể thấy, mắt cũng có thể nghe, mắt cũng có thể ngửi hương, cũng có thể nhận thấy vị. Họ thông rồi. Người giác ngộ sáu căn có thể hổ dụng, thông rồi. Thân, thân cũng có thể thấy, cũng có thể nghe. Thân có thể thấy, toàn thân đều có thể thấy. Mắt ở trước mặt, đằng sau cũng có thể thấy. Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói: nhất căn chí phản nguyên, lục căn thành giải thoát, sáu căn hổ dụng. Sáu căn mặc dù hổ dụng, cảnh giới của sáu căn đột phá rồi, nhưng lượng của cảnh giới kia vô lượng vô biên. Bạn có thể thấy ở mức như thế nào? Thí như A-la-hán, lượng của A-la-hán, lượng của cảnh giới này là một tiểu thiên thế giới. Kiến văn giác tri của họ có thể thấy được một tiểu thiên thế giới. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe. Nói về thời gian, A-la-hán có thể biết 500 đời quá khứ. Biết 500 đời vị lai. Ngoài 500 đời ra thì không phải cảnh giới của họ. Cảnh giới của Bồ Tát cao hơn A-la-hán. Lượng của Ngài có thể thấy một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, mười đại thiên thế giới, trăm đại thiên thế giới, ngàn đại thiên thế giới, muôn đại thiên thế giới, đều có lượng. Chúng ta thường hay nói là thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không mà Tây Du Ký viết thần thông quảng đại, nếu nói những điều này theo kinh Phật thì sánh với A-la-hán, Tôn Ngộ Không kia chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Năng lực của gã thua xa. Quả địa Như Lai mới đạt đến rốt ráo viên mãn. Cho nên cảnh giới kia rất sâu rất rộng, không người nào có thể biết được. Người cảnh giới cao biết cảnh giới thấp, chứ người cảnh giới thấp không biết cảnh giới cao đâu. Đó là đạo lý nhất định. Thì như nói học sinh trung học biết trình độ của học sinh tiểu học, học sinh tiểu học không biết trình độ của học sinh trung học. Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát, Ngài là đem trí tuệ phước đức để hiển thị cảnh giới của Như Lai. Biến pháp giới thậm thâm cảnh giới, Ngài chứng đắc Bồ Đề viên mãn. Từ chỗ này Bồ Tát khải thị gì cho chúng ta? Chúng ta ở trong một điều này học tập những thứ gì? Điều này rất quan trọng. Học tập Kinh giáo phải hiểu được cách tu hành sự trong mỗi một chương, mỗi một tiết, mỗi một đoạn nhỏ của nó. Cũng tức là chúng ta hiện tại nói rằng làm sao thực hành vào trong đời sống thường ngày của chính chúng ta, vậy mới được thọ dụng. Nếu không thể thì kinh giáo này học uổng rồi. Điều này rất khó, nhưng hết sức quan trọng. Hồi ấy tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chính tôi liệt kê 10 cương lĩnh, bên trong có một điều tu pháp hành sự. Tôi đem cương lĩnh của tôi gửi cho lão sư xem, mời lão sư sửa lại cho tôi. Thầy xem qua điều này, nói cho tôi, khó đấy. Vậy mới gọi là thọ dụng chân thật. Anh học rồi không thể làm trọn thì có ích gì? Trong một điều này, chúng ta nhất định phải có tâm ở chỗ này, phải có sự cầu nguyện này, nâng cảnh giới của chính mình lên. Làm sao đem địa vị phàm phu của chúng ta nâng lên đến cảnh giới của thiên nhân? Từ cảnh giới người dục giới thiên nâng lên cảnh giới người sắc giới thiên. Vô sắc giới không cần bàn, ở đó không có Phật pháp. Từ cảnh giới người sắc giới thiên nâng lên đến cảnh giới Phật Bồ Tát, siêu việt rồi. Nhưng trong danh hiệu Bồ Tát còn có hiển thị mấu chốt này cho chúng ta. Bạn phải có phước, phải có trí. Hay nói cách khác, bạn phải không ngừng nâng cao cảnh giới đi lên. Bạn hạ thủ từ đâu? Nâng đại phước của bạn lên, nâng đại tuệ của bạn lên. Tu phước, tu thiện. Điều này chúng ta có một chút lầy lỗi, có một chút manh mối rồi. Cảnh giới là hưởng thụ, quả báo chân thật. Chúng ta thường nói sống những ngày của Phật Bồ Tát, sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, hưởng thụ chân thật. Phước tuệ tu ra sao? Thế thì bạn nhất định phải biết, Phật ở trong kinh thường hay nói về bố thí. Tu đại phước, bạn phải tu bố thí tài, bố thí vô úy. Tu đại trí tuệ, bạn phải tu bố thí pháp. Bạn phải hiểu được điều này. Chúng ta làm sao để thực hành? Phải làm thật, tận tâm tận lực đi làm. Đừng sợ hết thảy không có. Không có được lắm, không có thì bớt việc. Không có thì quy thanh tịnh tịch diệt, thì nhập cảnh giới Phật. Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đừng buông ở đó. Buông ở đó là sai lầm. Ta có sức mạnh này thì cống hiến ra hoàn toàn. Đương nhiên được có duyên. Nói thực tại, duyên rất nhiều. Cần tự chính bạn đi kết. Duyên cũng tức là điều kiện mà người thời nay chúng ta nói. Điều kiện không thành thuộc, có thể sáng tạo điều kiện. Sáng tạo điều kiện quý không phải phan duyên. Ý nghĩa của tùy duyên với phan duyên khác nhau. Sáng tạo điều kiện nhìn thì có vẻ như cũng là phan duyên, nhưng nó không phải phan duyên. Phan duyên là cầu lợi ích của mình. Tự tư tự lợi, vì lợi ích của mình, ấy là phan duyên. Tùy duyên cũng là phan duyên. Không vì lợi ích của mình, hoàn toàn là vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích của xã hội. Phan duyên cũng là tùy duyên. Ý nghĩa trong đó rất sâu. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Cho nên chỉ cần vì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, có thể sáng tạo điều kiện, để tu ba loại bố thí này. Trong ba loại bố thí này, bố thí tài không thể thiếu, bố thí pháp càng không thể thiếu. Nếu chỉ có tài không có pháp, quả báo là phước báo hữu lậu trong tam giới. Không thể giải quyết vấn đề thật sự. Cho nên dùng bố thí tài, dùng bố thí vô ý làm cách thức, lấy bố thí pháp là mục đích. Làm như vậy, đó chính là điều Bồ Tát ở đây đã ngụ ý vì chúng ta. Như Lai biến pháp giới thậm thâm cảnh giới. Chúng ta mặc dù chưa nhập cảnh giới thậm thâm của Như Lai, nhưng phương hướng chính xác, mục tiêu chính xác, quả thật là hướng theo mục tiêu này, xuôi theo phương hướng này mà đi. Tâm lượng rộng mở. Mặc dù đối tượng bố thí cúng dường này trước mắt là mấy kẻ phàm phu, song tâm lượng kia khắp hư không pháp giới. Nhất là trong Phật pháp, chúng ta đang ăn uống, có chú cúng dường, có thí thực về hình thức. Giả như chúng ta mở quán cơm, quán cơm của chúng ta nhất định là cung ứng miễn phí. Mỗi ngày vào giữa trưa, sáng sớm, xế chiều, nhất định đều có thí thực. sáng sớm là bố thí cúng dường thiên thần, buổi trưa bố thí cúng dường chư Phật Bồ Tát, về đêm thí thực cúng dường quỷ thần. Chúng ta ngày ngày làm như vậy, làm cho đại chúng xã hội thấy, đó là giáo dục. Khổng lão phu tử đã nói, cách làm này giúp đỡ phong tục xã hội, di phong dị tục, dân đức quy hậu. Đồng thời cũng khiến mọi người ở trong sự thị hiện này mà thể hội được tâm lượng lớn lao, biết tôn kính thiên thần, tôn kính Phật Bồ Tát, tôn kính quỷ thần. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới tôn kính bình đẳng, cúng dường bình đẳng, dưỡng thành một tư tưởng quan niệm này, dưỡng thành thiện tâm thuần thiện như vậy. Điều này quan trọng lắm. Người có thể có tâm này, đối mặt với tất cả chúng sanh, mọi người, mọi sự, mọi vật, tự nhiên sanh ái tâm. Đại từ bi tâm sanh ra từ đâu? Sanh ra từ chỗ này. Trong luận ngữ mặc dù nói thận chung truy diễn, dân đức quý hậu, chúng ta đem một câu này thực hành bằng phương pháp ấy. Cho nên đảo tràng cung ứng quán cơm miễn phí là điều nên làm, đặc biệt là trong xã hội hiến tiền này. Chúng ta làm sao giáo hóa chúng sanh buông bỏ tự tư tự lợi, cuộc sống của mình thà cam thanh khổ một chút, tiết kiệm một chút để tu phước. Tu tuệ thì sao? Ngày ngày đọc kinh, nghiên cứu thảo luận, giảng kinh nghe kinh, không thể ít. Chuyện này phải làm hàng ngày. Đạo tràng quả thật là trường học. Trước và sau giờ trưa, về đêm đều có khoa mục, đều có khóa học. Hiện tại pháp sư giảng kinh tuổi trẻ nhiều lắm. Đạo tràng giảng kinh này không ngơi nghỉ, đón tiếp vào mỗi buổi. Chúng ta phải nghĩ đến thính chúng. Hứng thú của thính chúng không giống nhau. Thì như học tập kinh điển, có người thích nghe Hoa Nghiêm, có người thích Pháp Hoa, có người thích Lăng Nghiêm, có người thích Địa Tạng Kinh. Ngày ngày mở khóa, sắp đặt thời gian. Thời gian đặt thế nào, khóa học mở thế nào, hoàn toàn xem tính chúng. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, thích môn công khóa nào thì có thể đến báo danh trước. Chúng ta biết môn công khóa nào có những người nào thích nghe, họ có bao nhiêu thời gian, một tuần có thể đến học tập mấy lần, thuận tòng theo họ. Chúng ta không thu chi phí nữa, miễn phí. Đạo tràng lớn, giảng đường nhiều, chúng ta có thể mở rộng mấy phòng dạy. Đích thực lập nền giáo dục xã hội này, như vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, thế thì chúng ta hưởng phước rất nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật lên lớp ở dưới cội cây lớn Lộ Thiên. Chúng ta bây giờ có giảng đường, trong giảng đường có thiết bị, có máy điều hòa. Nếu chúng ta không chịu làm, nghĩ thử xem Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm sự thị hiển gì. Cho nên người phải có thiện tâm, phải có thiện nguyện thì được Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta làm chuyện của Phật Pháp, chuyện của Phật Pháp chính là chuyện giác ngộ chúng sanh. Đó là việc tốt bậc nhất của thế xuất thế gian. Đương nhiên có chư Phật hộ niệm. Có chư thiên thiện thần phù hộ. Chúng ta nói tam bảo gia trị, thiện thần phù hộ. Chăm chỉ nỗ lực đi làm, chỉ cần tận tâm tận lực, chỉ hỏi cày cấy, chớ hỏi gặt hái. Nhất định sẽ làm ra thành tích. Thành tích này khẳng định sẽ có ảnh hưởng rộng lớn, sâu xa. Đó là phải nói đến Phật Pháp của thế kỷ thứ 21 là hình thức như thế nào. Chúng ta có thể nghĩ ra được. Vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật là làm ra hình thức như vậy. Ngày nay hình thức của chúng ta mặc dù khác nhau, tinh thần không khác gì nhau. Quyết định là xả mình vì người. Quyết định là nghiêm trì giới luật, hoan hỷ chịu khổ. Bản thân chúng ta hoan hỷ sống những ngày khổ, hy vọng cuộc sống của người khác đều tốt hơn chúng ta. Chúng ta thấy được hoan hỷ, chúng ta sẽ không ganh tị. chúng ta quyết sẽ không có cảm giác khó chịu. Nhất định phải học Phật Bồ Tát. Cảnh giới này khác nhau, là sự từ bi của bạn, là trí tuệ của bạn, là trình độ đã đạt đến. Trình độ này chính là cảnh giới của bạn, cảnh giới tu hành của bạn, cảnh giới mà bạn đã chứng đắc, cảnh giới thọ dụng của bạn, cũng tức là cảnh giới hưởng thụ của bạn. Đó không phải là cảnh giới đồng đẳng, không phải là bậc cảnh giới cao hơn bạn. Họ không hiểu, họ không thể nhận thấy. Người cảnh giới đồng đẳng với bạn, họ hiểu được. Thì họ nhìn hoặc nghe nói là họ hiểu được. Cảnh giới cao hơn bạn thì biết, nhìn được rất rõ ràng. Chúng ta phải học tập từ những chỗ này, thực hành cụ thể. Lề thói này hễ mở ra thì tốt lắm. Rất nhiều người có trí tuệ, có phước đức, nhắc nhở họ được rồi, họ cũng làm theo, thế thì tốt rồi. Đó là câu người xưa đã nói: đảng khai phong khí, bất di sư. Chúng ta mở lề thoái, ta học Phật quả thật là đi theo con đường này. Lề thoái giảng kinh là Lý lão sư dẫn dắt. Vốn dĩ ở Đài Loan cũng không ai giảng kinh. Những lão pháp sư này có đức hạnh, có học vấn. Sau khi đến Đài Loan, mỗi năm đại khai có pháp hội giảng kinh 1-2 lần, không phải là giảng hàng ngày. Đại khai một pháp hội ngắn thì 1 tuần, dài thì hơn 1 tháng, đều giảng những kinh điển này. 1 năm đạo tràng này đại khai có 1-2 lần. Bình thường vẫn là lấy kinh sám pháp hội làm chính. Chỉ có Đài Trung Liên Xã xướng đạo giảng kinh dài hạn, mấy chục năm không gian dở. Chẳng qua sự giảng kinh của thầy không phải là giảng mỗi ngày, mỗi tuần 1 lần. Lý lão sư ở Đài Trung chủ yếu có 2 đạo tràng, một cái là Từ Quang Đồ Thư Quán, một cái là Đài Trung Liên Xã. Đài Trung Liên Xã đều giảng kinh vào thứ 7, Từ Quang Đồ Thư Quán đều giảng kinh vào mỗi thứ 4. Giáo học ấy là chuyện khác nữa. Mỗi tuần 1 lần, mấy chục năm không gian dở. Cho nên thời gian của thầy cố định, mọi người đều biết. Thứ 4 muốn nghe kinh thì đến Từ Quang Đồ Thư Quán, thứ 7 muốn nghe kinh thì đến Đài Trung Liên Xã. Một đạo tràng ngày ngày giảng kinh. Người giảng kinh cần nhiều mới được. Nếu là một người thì khó đấy. Như những năm này chúng tôi mở lớp bồi quấn ở Singapore, những đồng học bồi quấn ở lớp bồi quấn có thể giảng kinh giảng đều khá lắm. Đại khái có hơn 30 người. Chúng tôi không cần nhiều đến vậy. Một đảo tràng này có thể có 5-6 người giảng kinh. Mỗi người giảng một ngày. Một tuần này ngày ngày đều có giảng kinh. Có thể có 10 lão sư, 10 pháp sư giảng kinh, thế thì rất ồn ào. Chúng tôi có thể mở thêm 2-3 giảng đường. Quả thật là có thể chia lớp sáng, lớp chiều, lớp tối, tiếp dẫn đại chúng khác nhau. Có thể mở các kinh điển khác nhau để cho mọi người vào các phòng dạy khác nhau. Thính chúng 3-5 người không kể là ít. Một trăm, hai trăm không kể là nhiều. Khóa học nhất định phải biết đa nguyên văn hóa. Cho nên mặc dù chúng tôi là học Tịnh Tông, nếu có người học những tông phái khác, điều kiện của chúng tôi đủ, tôi quyết định mở cửa. Như đạo tràng này của chúng tôi bây giờ quá nhỏ, điều kiện không đủ. Giả như Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông có một tòa nhà lầu lớn 10 mấy tầng thì đủ điều kiện ấy rồi. Chúng tôi ở đây ngoại trừ khóa học Tịnh Tông ra, có thể mở Hoa Nghiêm Tông, có thể mở Thiên Thai Tông, cũng có thể mở Thiền Tông. Chúng tôi mời những đại đức có tu có học này đến bên này để hoằng dương chánh pháp. Tâm lượng nhất định phải mở mang mới có công đức chân thật. Giả lại, nhất định phải thường xuyên qua lại với các tôn giáo bản địa khác nhau. Qua lại càng mật thiết càng tốt. Vì sao? Đó là một lực lượng rất quan trọng của sự hài hòa xã hội, sự an định xã hội. Các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau, thật sự có thể chung sống hòa mục giống như người một nhà vậy. Quả thật là làm được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, tuyệt đối không có hủy báng. Đạo bất đồng mà không nghịch nhau. Vì sao giáo bất đồng? Nó giống như món ăn vậy, mỗi người khẩu vị khác nhau. Ta hoan hỷ với ăn ngọt, họ hoan hỷ với ăn cay. Chúng ta không thể làm đối đầu, thế là sai lầm. Ta thích ăn vị ngọt, ta cũng tôn trọng người ta thích ăn vị cay. Họ đến nhà ta làm khách, ta nhất định làm những món cay cho họ ăn, cúng dường họ. Đó là đúng. Xã hội như vậy mới có thể thật sự làm được hài hòa. Xã hội mới thật sự có thể an định phồn vinh. Không thể nói chỉ có ta là hay, người khác không hay. Điều đó sai lầm. Ta hay, họ cũng hay, bạn cũng hay, mỗi người đều hay. Tôi thường dùng tỷ dụ này để giảng. Các tôn giáo khác nhau, các tộc quần khác nhau, giống như các cơ quan khác nhau của thân thể chúng ta. Phật giáo chúng ta là con mắt, Cơ Đốc giáo là đôi tai, Hồi giáo là cái mũi. Nếu nói Phật giáo của tôi số 1, bọn họ đều không bằng. Ấy chính là con mắt của tôi rất tốt là số 1, cái mũi và đôi tai đều hỏng. Là bạn sanh bệnh đấy, nghiêm trọng là mất mạng luôn. Thân thể khỏe mạnh thế nào, con mắt của ta số 1, đôi tai cũng số 1, cái mũi cũng số 1, mỗi một cơ quan đều số 1. Khỏe mạnh, xã hội khỏe mạnh, quốc gia khỏe mạnh, thế giới khỏe mạnh, địa cầu này khỏe mạnh. Cho nên mỗi bên chẳng tương dung, chính là sanh bệnh. Bệnh này nghiêm trọng lắm, không phải bệnh nhỏ. Bệnh này hiện tại quả thật là vô cùng nghiêm trọng. Cứu khởi từ đâu? Cứu khởi từ bản thân chúng ta. Chúng ta ngày nay minh bạch đạo lý này, còn có rất nhiều người không minh bạch. Chúng ta minh bạch thì chúng ta phải làm. Chúng ta nhiệt thành đi thương yêu các tôn giáo khác nhau. Chúng ta chân thành tôn kính các tôn giáo khác nhau, yêu thương các tộc quần khác nhau. Chúng ta toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ. Chúng ta dẫn đầu, làm khởi từ chúng ta. Từ từ họ sẽ giác ngộ, họ sẽ minh bạch. Cách làm này chắc chắn nhận được sự khích lệ của nhân sĩ thiện tâm trong xã hội. Đức bất cô tất hữu lân. Có người tán thán, có người tán trợ, thậm chí là có người hoan hỷ tham gia cùng với chúng ta đi làm, vì quảng đại xã hội phục vụ, chẳng phân quốc tịch, chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo. Chân chánh là đem tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm đại từ bi. Để giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Sau khi phá mê khai ngộ, tự nhiên họ sẽ đoạn ác tu thiện. Cho nên đoạn ác tu thiện không cần thiết dạy, không cần thiết khuyên, không cần thiết khuyến khích, là chuyện tự tự nhiên nhiên. Tiến thêm bước nữa là giúp đỡ họ nâng lên siêu phàm nhập thánh. Hy vọng sanh đến thiên đường, ắt hẳn có thể mãn nguyện. Hy vọng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng ắt hẳn có thể giúp đỡ bạn mãn nguyện. Như vậy mới thật sự nâng cảnh giới của mình lên khắp hư không pháp giới. Ghi nhớ, chỗ hạ thủ phải hiểu được tu đại phước đức, tu đại trí tuệ. Lời dạy của Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng ta mới có thể làm trọn thật sự. Thôi, đoạn này giảng đến đây vậy.